là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình huyền thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã Nghĩa Lộ thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026, khai mạc kỳ họp thứ nhất bầu cử các chức danh của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa mới và xem xét quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung đảng, Bí thư tỉnh ủy, dự và chỉ đạo kỳ họp. Dự kỳ họp còn có đại diện Ban công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Trung đảng, các ban đảng trung ương, vụ công tác đại biểu Quốc hội, các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đại biểu Quốc hội khóa 14, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đại diện các sở ngành địa phương cùng 56 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Vũ Quỳnh Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021 khẳng định, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại tỉnh Yên Bái đã thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,96%. Cuộc bầu cử đã bầu được 6 đại biểu Quốc hội, 56 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, 298 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện và 3.639 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã. Đây là những người tiêu biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung đảng, Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh, kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khởi đầu hoạt động của các cơ quan trong bộ máy chính quyền cấp tỉnh trong nhiệm kỳ mới. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo Hội đồng Nhân dân và các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân và thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, bầu Hội thẩm Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 để bộ máy chính quyền nhiệm kỳ mới bắt tay ngay vào công việc sau khi bộ máy chính quyền nhiệm kỳ 2016-2021 kết thúc hoạt động. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh, năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội lần thứ 19 Đảng bộ tỉnh, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025. Cùng với cả nước, tỉnh Yên Bái đang đứng trước những thời cơ và vận hội mới, nhưng cũng phải đối mặt với rất nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt là những ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh COVID-19. Do vậy, trọng trách nhiệm vụ đặt ra đối với Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ mới là rất vinh dự, song cũng rất nặng nề. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung đảng, Bí thư tỉnh ủy, nhấn mạnh.
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh luôn kỳ vọng và tin tưởng rằng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân tỉnh nhiệm kỳ này sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống vẻ vang và những thành quả đã đạt được của các nhiệm kỳ trước. Hết lòng, hết sức cùng với cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đoàn kết một lòng, nỗ lực vươn lên, nắm lấy thời cơ và vận hội mới, vượt qua mọi khó khăn thử thách, thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ to lớn mà nghị quyết đại hội lần thứ 19 Đảng bộ tỉnh đã đề ra.
Thưa quý vị và các bạn, cũng trong sáng nay, với hình thức bỏ phiếu kín kỳ họp thứ nhất, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 đã thực hiện quy trình bầu cử chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, bầu các trưởng Phó ban Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời thực hiện quy trình bầu cử chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Với số phiếu bầu tuyệt đối 56/56 đạt tỷ lệ 100%, ông Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Vũ Quỳnh Khánh và bà Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp cũng đã thông qua tờ trình dự thảo nghị quyết về việc thành lập Ban dân tộc của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Bầu trưởng ban và phó trưởng các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, gồm Ban Kinh tế Ngân sách, Ban Văn hóa Xã hội, Ban Pháp chế và Ban Dân tộc. Thay mặt Thường trực Hội đồng Nhân dân và các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 trân trọng cảm ơn các vị đại biểu, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã dành sự tin tưởng tín nhiệm bầu ra các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19. Đây là vinh dự và trọng trách to lớn trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đòi hỏi mỗi cá nhân và tập thể thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh phải ra sức đoàn kết thống nhất, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, nỗ lực cố gắng để thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Ông Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 nói:
Chúng tôi xin hứa sẽ nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thách thức, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh trên mọi lĩnh vực, nhất là việc thông qua các quyết sách đúng đắn, tạo những bước đột phá, khơi thông điểm nghẽn để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và giám sát việc thực hiện khả thi các quyết sách đó, khẳng định vị trí, vai trò của Hội đồng Nhân dân tỉnh là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong tỉnh.
Tiếp đó, kỳ họp đã thông qua tờ trình dự thảo nghị quyết về số lượng ủy viên các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 và tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Với 56 trên 56 phiếu bầu đạt tỷ lệ 100%, ông Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 đã trúng cử chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Cùng với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%, ông Nguyễn Thế Phước, ông Ngô Hạnh Phúc, bà Vũ Thiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 tái đắc cử Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp cũng đã bầu 18 ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 là lãnh đạo các cơ quan, sở ngành của tỉnh. Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn khẳng định, với trọng trách được giao, lãnh đạo và các thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ đem hết khả năng trí tuệ và tâm huyết của mình, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, dân chủ, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm, bám sát thực tiễn, lắng nghe, tôn trọng ý kiến nguyện vọng của nhân dân, phát huy dân chủ, gương mẫu, tận tụy, trách nhiệm với công việc để đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển chung của tỉnh. Ông Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nói:
Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng đây vừa là vinh dự, song đó cũng là trách nhiệm rất lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh giao phó. Đòi hỏi bản thân tôi cũng như từng thành viên Ủy ban Nhân tỉnh phải nỗ lực vượt bậc, không ngừng học tập, rèn luyện vượt qua khó khăn thử thách, tận tâm, tận tụy, trách nhiệm, hết lòng vì sự nghiệp phát triển chung của tỉnh. Trên cương vị công tác mới, cá nhân tôi và tập thể lãnh đạo Ủy ban Nhân tỉnh, thành viên Ủy ban Nhân tỉnh rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, lãnh đạo, giúp đỡ sát sao hơn của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan của Trung ương, của Tỉnh ủy, của các thế hệ lãnh đạo tỉnh Yên Bái qua các thời kỳ. Mong muốn sự phối hợp có hiệu quả của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, của thường trực, của các ban của Hội đồng dân tỉnh, của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong tỉnh, các vị đại biểu Hội đồng dân tỉnh và của nhân dân, nhất là trong giám sát hoạt động của Ủy ban dân tỉnh và các cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban dân tỉnh.
Cũng tại kỳ họp, Hội đồng dân tỉnh đã bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, nghe Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri ở địa phương trong cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng dân và thông qua tờ trình dự thảo nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp của Hội đồng dân tỉnh Yên Bái năm 2021.
Thưa quý vị và các bạn, sau 1/2 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026, nhiệt liệt chúc mừng các đồng chí vừa được Hội đồng Nhân dân tỉnh tín nhiệm bầu giữ các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời đề nghị Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục đề cao tinh thần chủ động, sáng tạo, tận dụng tối đa lợi thế, đổi mới tư duy và hành động, phát huy hơn nữa sức mạnh của cả hệ thống chính trị, quyết tâm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đã đề ra theo nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh.
Một nhiệm kỳ mới đã bắt đầu, thành công toàn diện của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cũng như thành công của kỳ họp lần này, cùng với những thành tựu quan trọng đã đạt được của nhiệm kỳ sẽ là tiền đề, là động lực quan trọng để chúng ta phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đưa tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm các tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung Du miền núi phía Bắc vào năm 2030. Tôi đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục đề cao tinh thần chủ động, sáng tạo, tận dụng tối đa lợi thế, đổi mới tư duy và hành động, phát huy hơn nữa sức mạnh của cả hệ thống chính trị, quyết tâm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đã đề ra theo nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh.
Kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp. Hội đồng Nhân dân tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp, cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy truyền thống vẻ vang, đoàn kết, chung sức, đồng lòng, hăng hái thi đua yêu nước, quyết tâm cao nhất, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh đã đề ra.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng nói từ huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã Nghĩa Lộ thực hiện.
Kính chào quý vị và các bạn. Phát thanh viên Xuân Thắng, Thúy Quỳnh rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Tiếng nói từ huyện thị trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, Chủ nhật ngày 4 tháng 7 năm 2021.
Trong chương trình hôm nay chúng tôi có bài viết Thị xã Nghĩa Lộ tích cực triển khai các phương án chống hạn cho lúa mùa. Tiếp đó là bài viết Thị xã Nghĩa Lộ người dân yên tâm khi công an chính quy về xã. Cuối chương trình, phóng viên chúng tôi có cuộc trao đổi với lãnh đạo các xã phường, làm tốt công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này hơn 2.066 ha lúa mùa của thị xã Nghĩa Lộ đang trong giai đoạn bén rễ hồi xanh và đẻ nhánh, sinh trưởng và phát triển tốt, chưa phát hiện sâu bệnh hại. Tuy nhiên, vụ mùa năm nay dự báo sẽ có nhiều đợt nắng nóng gay gắt kéo dài, dẫn đến tình trạng thiếu nước sản xuất, ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển của cây lúa. Để đảm bảo nguồn nước trong quá trình sản xuất, thị xã Nghĩa Lộ đã tích cực triển khai các phương án chống hạn cho lúa mùa. Bây giờ chúng tôi có bài viết về nội dung này, mời quý vị và các bạn cùng chú ý lắng nghe.
Vụ mùa năm 2021, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ gieo cấy 149 ha và mùa khô khoảng 90% diện tích lúa của xã thiếu nước sản xuất, đặc biệt hơn 37 ha lúa của thôn Nậm Đông 1 và Nậm Đông 2 trong tình trạng thiếu nước thường xuyên do địa hình đồi núi cao. Cùng với các giải pháp của xã là vận động nhân dân thường xuyên thăm đồng khơi thông mương pha thủy lợi, theo dõi diễn biến thời tiết, các hộ gia đình ở đây cũng có nhiều giải pháp chống hạn cho lúa của gia đình. Như gia đình bà Lò Thị May có 2.300 m² ruộng. Ngay từ đầu vụ, gia đình bà đã tập trung nhân lực vệ sinh đồng ruộng, khơi thông cống rãnh để điều tiết nước vào ruộng, chuẩn bị các dụng cụ lấy nước, máy bơm, làm ống dẫn nước từ các khe lần trên đồi về. Bà Lò Thị May, thôn Nậm Đông 2, xã Nghĩa An nói.
Năm nay ruộng nhà thì cũng 2.300 m². Về vụ mùa này thì cũng cấy lúa thì ngắn ngày hơn. Nó lại không mưa thì khô hạn quá thì cũng lấy ống dẫn nước từ nguồn xuống, nước lần xuống nhưng mà cũng không đủ tưới tiêu. Và cũng chuẩn bị những đồ ống to để trời mưa thì khơi mương cống rãnh.
Để đảm bảo nước tưới tiêu trong vụ mùa, thị xã Nghĩa Lộ đã chủ động các phương án chống hạn cho lúa, trong đó chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ và Phát triển Nông nghiệp thị xã Nghĩa Lộ phối hợp với các xã phường xây dựng phương án điều tiết nước hợp lý cho cây lúa, hướng dẫn bà con áp dụng khoa học kỹ thuật mới, đưa vào gieo cấy những giống lúa có khả năng chịu hạn tốt, mở các lớp tập huấn chăm sóc lúa mùa, vệ sinh đồng ruộng, khơi thông dòng chảy tại các kênh mương thủy lợi, đảm bảo nguồn nước tưới tiêu đồng ruộng, mạnh dạn chuyển đổi một số diện tích lúa ở những chân ruộng cao thiếu nước sang trồng hoa màu và các loại cây chịu hạn. Cùng với đó là tăng cường các biện pháp chăm sóc phòng trừ sâu bệnh hại lúa. Ông Hán Văn Biên, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ và Phát triển Nông nghiệp thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Đối với lúa vụ mùa tại thị xã Nghĩa Lộ hiện tại là đang giai đoạn bén rễ hồi xanh và đẻ nhánh, còn một số ít diện tích là mới cấy. Trong giai đoạn này thì bà con chú ý thăm đồng thường xuyên. Diện tích chưa bón phân thì bón phân thúc. Trong quá trình bón phân thúc thì phải đảm bảo đủ lượng nước. Với đặc điểm vụ mùa là nhiệt độ rất cao, bà con chú ý sâu bệnh là sâu cuốn lá nhỏ, dày nâu, bệnh khô vằn, lúa lại rất cần nước nên là bà con chú ý đảm bảo cái mức nước trong ruộng hợp lý.
là đơn vị chịu trách nhiệm cung cấp nước tưới tiêu cho sản xuất tại 4 huyện thị phía Tây của tỉnh với diện tích hơn 20.000 ha để khắc phục tình trạng thiếu nước vụ mùa đối với hơn 2.066 ha vùng cánh đồng Mường Lò, thị xã Nghĩa Lộ. Công ty đã xây dựng phương án khắc phục cụ thể tại một số khu vực thường xuyên xảy ra tình trạng thiếu nước như thôn Viềng Công, xã Hạnh Sơn, Bản Ngoa, phường Bú Trạng. Công ty đã triển khai lắp đặt máy bơm công suất lớn để bơm nước từ suối Thia lên, lắp đặt 2 trạm bơm điện hoạt động 24/24 giờ, đồng thời tổ chức khơi thông dòng chảy chia nước từ đầu nguồn đến cuối nguồn để kịp thời đảm bảo nước sản xuất cho nhân dân. Ông Đoàn Cao Thắng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Nghĩa Văn cho biết thêm.
Công ty đã chủ động khảo sát đặt một số vị trí máy bơm trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ để phục vụ nước tưới cho nhân dân. Hiện tại công ty đang đặt 3 máy bơm tại địa điểm thôn Phai Lò, xã Hạnh Sơn, bổ sung nguồn nước tưới cho khu vực phường Cầu Thia, xã Nghĩa Lợi, ưu tiên nguồn nước của Đông Phai để tưới cho Nghĩa An, Trung Tâm, Hạnh Sơn và xã Bốc Sơn, với một quyết tâm là phục vụ nước tưới tốt nhất cho sản xuất nông nghiệp của nhân dân.
Vụ mùa năm nay, thị xã Nghĩa Lộ gieo trồng hơn 2.066 ha với các loại giống như Sáng Cù, Chiêm Hương, HT1, Nghi Hương 305 để đảm bảo đạt năng suất hiệu quả và hạn chế thiệt hại do ảnh hưởng bất lợi của thời tiết. Rất cần sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, sự nỗ lực của các địa phương trong thực hiện các biện pháp phòng chống hạn, đồng thời chủ động chuyển đổi cây trồng trên những diện tích thiếu nước. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã. Đến thời điểm này, 100% các xã phường của thị xã Nghĩa Lộ đều có công an chính quy về nhận nhiệm vụ. Có thể khẳng định, việc bố trí công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã là chủ trương hợp lòng dân, phù hợp với yêu cầu thực tiễn trong công tác đảm bảo an ninh trật tự hiện nay. Thể hiện rõ nhất là tại các xã địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự. Từ khi công an chính quy được điều động về công tác, với nỗ lực bám địa bàn được chính quyền ghi nhận, nhân dân đồng tình đánh giá cao. Để giúp quý vị và các bạn tìm hiểu về công tác này, chúng tôi có bài viết Thị xã Nghĩa Lộ, người dân yên tâm khi công an chính quy về xã. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Vụ dùng vũ khí cướp tài sản gây thương tích cho hai mẹ con chị Tạ Thị Tê, sinh năm 1967, hộ khẩu thường trú tại tổ 4 phường Cầu Thia, thị xã Nghĩa Lộ, của đối tượng Lò Văn Tân, sinh năm 1997, cư trú tại bản Lốm, xã Hạnh Sơn, tại bản Điệp Quang, xã Phúc Sơn, đã xảy ra hơn một năm nhưng vẫn được bà con trong xã và trên địa bàn nhắc tới. Bởi đây là một trong những vụ việc được phá án nhanh gọn, đúng người, đúng đối tượng sau khi công an chính quy xã Phúc Sơn về xã. Vụ việc cho thấy sự có mặt kịp thời, nhanh chóng cùng công tác nắm địa bàn, biện pháp nghiệp vụ của công an chính quy cũng như sự đồng thuận phối hợp của quần chúng nhân dân đã đem lại hiệu quả tích cực, giúp trấn áp mạnh với các loại tội phạm và được nhân dân tin tưởng. Ông Đinh Văn Khiên, thôn Bản Lụ, xã Phúc Sơn, thị xã Lộ nói.
Đối với người dân chúng tôi thì qua nhìn thấy những cái công việc của công an làm ấy, là nó sát với dân, nó thực tế. Và từ lúc công an về một cái là cái an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở trong cái thôn và trong cái xã này nó được ổn định hẳn. Đấy. Và nhân dân là rất là yên tâm, phấn khởi, phát triển kinh tế. Và rồi là những cái vụ việc như lớn xảy ra thì công an đều vào cuộc nhanh và giải quyết kịp thời.
Xã Phúc Sơn nằm ở phía nam của thị xã Lộ, giáp danh với huyện Trạm Tấu, với 9 thôn bản, 7.103 nhân khẩu, tổng diện tích tự nhiên là trên 1.209 ha. Đời sống của nhân dân chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, trong khi các đối tượng phạm tội thường xuyên lợi dụng địa bàn giáp danh để hoạt động. Trước yêu cầu đó, cán bộ chiến sĩ công an chính quy được điều động về xã đã nhanh chóng kiện toàn lực lượng đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở như công an viên, dân phòng, các tổ hòa giải cơ sở, đặc biệt là kết nối thông tin liên lạc với trưởng thôn, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận của các thôn trên địa bàn xã để nắm tình hình dân cư, đối tượng, nắm tình hình kiến nghị của nhân dân. Ngoài ra, cán bộ chiến sĩ công an xã còn chủ động trong công tác nắm địa bàn, tuần tra kiểm soát ban đêm. Thượng úy Nguyễn Ngọc Truyền, phó trưởng công an xã Phúc Sơn, thị xã Lộ cho biết.
Về địa bàn xã Phúc Sơn ấy, thì từ trước đến nay rồi là địa bàn này là địa bàn phức tạp, trọng điểm về ma túy. Địa bàn này chủ yếu là ma túy và cái nạn trộm cắp vặt. Khi về địa bàn chúng tôi đã nắm bắt thông tin tình hình và chúng tôi đã tổ chức lực lượng là đối với công an chính quy là được bố trí 5 đồng chí thường trực 24/24 ở trụ sở công an xã. và ở cái thôn bản ấy thì vẫn duy trì cái lực lượng công an bán chuyên trách là mỗi thôn bản là một đồng chí để thực hiện cái nhiệm vụ là đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Chúng tôi đã trực tiếp tháo dỡ bóc gỡ nhiều tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy, đồng thời là gọi hỏi lập hồ sơ đưa đối tượng đi cai nghiện, đặc biệt là tập trung vào những đối tượng nghiện lâu năm và có biểu hiện trộm cắp vặt. Thực tế là trong hơn một năm qua là chúng tôi đã đưa được 20 đối tượng đi cơ sở cai nghiện bắt buộc và quản lý giáo dục được hơn 20 đối tượng là đưa vào diện quản lý giáo dục tại xã.
Nhờ kiểm soát địa bàn phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an viên, trưởng thôn bản và nhất là gần dân sát dân, nên trong năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, Công an xã Phúc Sơn đã phát hiện xử lý 24 vụ việc, 31 đối tượng vi phạm pháp luật. Trong đó đáng chú ý là phát hiện 12 vụ, 15 đối tượng tàng trữ mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy, 6 vụ, 6 đối tượng trộm cắp, cướp tài sản. Ngoài ra còn nhiều vụ việc về an ninh trật tự đã được lực lượng công an xã điều tra khám phá bằng các biện pháp nghiệp vụ, cũng như từ nguồn tin của quần chúng nhân dân. Với những kết quả đó, cấp ủy Đảng, chính quyền xã Phúc Sơn đánh giá cao, tin tưởng và tặng nhiều giấy khen cho những thành tích đã đạt được, nhất là trong việc đảm bảo an ninh trật tự, giúp xã Phúc Sơn đủ điều kiện về tiêu chí an ninh trật tự, đưa xã Phúc Sơn trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Ông Hoàng Văn Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phúc Sơn thị xã Nghĩa Lộ cho biết thêm.
Qua nắm bắt dư luận trong bà con nhân dân thì bà con nhân dân rất đồng tình ủng hộ cái chủ trương của Đảng, Nhà nước về việc bố trí công an chính quy về xã. Và thực tế cũng cho thấy từ khi lực lượng công an chính quy về xã thì công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn xã cũng thu được nhiều kết quả đáng kể. Ví dụ như tình hình an ninh trật tự được quản lý được giảm và anh em trong công an xã cũng hoạt động quy củ bài bản hơn về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn. Và trong tối nay để thực hiện tốt cái việc đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã thì đối với ủy ban dân xã cũng sẽ giao ban chỉ đạo anh em công an chính quy thường xuyên xuống các cái địa bàn thôn bản để bám nắm để tình hình cơ sở thôn bản để quyết tâm đấu tranh trấn áp tội phạm trên địa bàn.
Có thể khẳng định từ khi công an thị xã Lộ triển khai bố trí cán bộ công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa bàn các xã ở thị xã Lộ đã có nhiều chuyển biến tích cực, không để xảy ra các vụ việc phức tạp gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự ở địa phương. Công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự được thực hiện nề nếp bài bản, hiệu quả hơn. Đặc biệt là việc tiếp nhận, giải quyết và hướng dẫn giải quyết các thủ tục hành chính cho công dân được thuận lợi. Các vụ việc xảy ra tại địa bàn cơ sở được tiếp nhận giải quyết kịp thời, triệt để, đúng quy định của pháp luật, không để phát sinh phức tạp. Công tác trao dồi phối hợp với các đội nghiệp vụ được chặt chẽ, thống nhất và thường xuyên hơn. Lực lượng công an xã đã tạo được uy tín, hình ảnh đẹp đối với cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân tại địa bàn cơ sở, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ủng hộ, đánh giá cao. Giờ đây hình ảnh người chiến sĩ công an xã đã trở nên quen thuộc, gần gũi hơn với cuộc sống hàng ngày của người dân địa phương, được người dân giúp đỡ đùm bọc, phát huy đúng phương châm xã bám cơ sở của công an thị xã Lộ. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Tiếng nói từ huyện thị của thị xã Lộ phát trên sóng Đài phát thanh truyền hình tỉnh Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, thực hiện tốt các chính sách xã hội gắn với giảm nghèo nhanh và bền vững được thị xã Lộ thực hiện có hiệu quả, từng bước chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp. Để có được kết quả này, có vai trò của các xã phường trong chủ động triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phối hợp với các công ty đơn vị có nhu cầu tuyển lao động, giúp người dân có việc làm ổn định. Trong phần cuối chương trình hôm nay, chúng tôi có cuộc trao đổi với lãnh đạo các xã phường trên địa bàn thị xã đã làm tốt công tác này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Xã Nghĩa An là đơn vị xã phường của thị xã Nghĩa Lộ thực hiện tốt công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, thực hiện tốt các chính sách xã hội gắn với giảm nghèo nhanh và bền vững. Ông Vì Ngọc Trình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nghĩa An cho biết, có được kết quả trên, hàng năm Ủy ban nhân dân xã Nghĩa An đã chỉ đạo thôn bản tổ chức tuyên truyền, phối hợp với các công ty trong nước có nhu cầu tuyển lao động, giúp người dân có việc làm ổn định, tăng thu nhập, góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo của xã. Ông Vì Ngọc Trình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nghĩa An cho biết,
sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động bà con dân tham gia các dự án giảm nghèo và cũng là sẽ tạo điều kiện cho bà con vay vốn để hỗ trợ để phát triển kinh tế gia đình, áp dụng khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất chăn nuôi, rồi là cũng để tạo điều kiện cho các hộ được vay vốn sản xuất chăn nuôi, phát triển kinh tế gia đình.
xã Thạch Lương cũng xác định tạo việc làm cho lao động nông thôn là việc làm quan trọng. Ủy ban nhân dân xã Thạch Lương tích cực tuyên truyền vận động để thay đổi nhận thức của người dân về công tác giảm nghèo. Người dân phải nỗ lực tích cực vươn lên thoát nghèo, trong đó có sự hỗ trợ giúp đỡ của cấp ủy chính quyền các cấp và cộng đồng xã hội. Ông Hà Văn Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thạch Lương cho biết thêm.
Để thực hiện cái công tác giảm nghèo, thực hiện theo cái kế hoạch của thị ủy Nghĩa Lộ, thì ủy ban nhân xã cũng đã kiện toàn lại cái ban chỉ đạo giảm nghèo của xã và phân công từ công chí trong ban chỉ đạo phụ trách trực tiếp tại các thôn bản như là hộ gia đình để tổ chức rà soát, phân công giúp đỡ và cụ thể đến từng cái hộ để xác định được cái nguồn lực để thúc đẩy cho bà con dân thoát nghèo đạt theo kết quả đề ra.
Cũng là đơn vị xã phường thực hiện tốt công tác tạo việc làm cho lao động nông thôn, xã Hạnh Sơn đã phối hợp cùng các cơ quan ban ngành đoàn thể thị xã, tổ chức các lớp đào tạo nghề, chủ động liên hệ với các công ty doanh nghiệp có nhu cầu tuyển lao động để làm cầu nối người lao động với nhà tuyển dụng. Ngoài ra, xã cũng thực hiện tốt các chính sách xã hội cho các đối tượng gắn với giảm nghèo nhanh và bền vững. Ông Hà Văn Liên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hạnh Sơn cho biết.
Ủy ban dân xã kiện toàn lại ban chỉ đạo xóa đói giảm nghèo của xã và phân công các đồng chí là ủy viên ban chấp hành của xã phụ trách trực tiếp các thôn bản, đôn đốc các thôn bản thực hiện cái kế hoạch mà rà soát dự kiến những hộ sẽ thoát nghèo năm 2020. Ủy ban dân xã cũng tạo mọi cái nguồn lực và các ban ngành đoàn thể và sự hỗ trợ của các đồng chí gọi là tổ phụ trách xã, các cái phòng ban chuyên môn giúp đỡ xã là tạo điều kiện tốt nhất cho các hộ. Và cái điểm nhấn là những hộ mà chưa vay vốn ngân hàng chính sách xã hội thì tạo điều kiện tốt nhất để họ được vay cái nguồn vốn ngân hàng chính sách xã hội để phát triển kinh tế.
Có thể khẳng định cùng với sự chỉ đạo của thị xã trong triển khai thực hiện đa dạng hóa nguồn vốn hỗ trợ công tác đào tạo việc làm, giảm nghèo bền vững, các xã phường trên địa bàn cũng huy động sự vào cuộc của các cơ quan đoàn thể, tổ chức xã hội, nâng cao nhận thức của nhân dân trong phát triển kinh tế hộ gia đình và chủ động làm việc với các công ty trong nước có nhu cầu tuyển lao động, giúp người dân có việc làm ổn định để từng bước thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn thị xã. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Tiếng Nói Huyện Thị của thị xã Nghĩa Lộ hôm nay xin phép khép lại tại đây. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Tiếng Nói Thiệu Huyện Thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã Nghĩa Lộ thực hiện.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình tưng bừng khai trương cửa hàng kinh doanh xe máy và vật liệu xây dựng Hòa Bình vào ngày 4 tháng 7 năm 2021 tại số 3 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Nhân dịp khai trương cửa hàng xe máy và vật liệu xây dựng Hòa Bình, tổ chức chương trình bán hàng ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng. Mỗi khách hàng mua xe được tặng tiền mặt trị giá lên tới 2 triệu đồng, xe côn tay thể thao Winner hỗ trợ tiền mặt 10 triệu đồng và nhiều quà tặng. Hỗ trợ 100% phí trước bạ đối với khách hàng khi mua xe. Dịch vụ bán xe trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái. Duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Đối với ngành hàng vật liệu xây dựng, mỗi khách hàng mua gạch ốp lát được hưởng chiết khấu 10%. Mua một bộ bệt được tặng một sen tắm cao cấp. Mua một sen cây được tặng một vòi tắm cao cấp cùng nhiều phần quà khuyến mại hấp dẫn khác. Thời gian áp dụng chương trình khuyến mại từ ngày 2 tháng 7 đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2021. Xin trân trọng kính mời quý khách hàng tới tham quan mua sắm tại cửa hàng xe máy và vật liệu xây dựng Hòa Bình, km 5, số 3, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 853 631 và 0913 344 020. Rất hân hạnh được đón tiếp.
Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái thông báo tuyển sinh năm 2021. Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái có địa chỉ xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, trường đào tạo nghề có uy tín của tỉnh và khu vực. Tuyển sinh các hệ sau: hệ trung cấp, hệ cao đẳng, học sinh tốt nghiệp lớp 9, hệ cao đẳng, học sinh tốt nghiệp lớp 12. Các ngành nghề đào tạo phù hợp với mọi đối tượng lứa tuổi. Một số các nghề chất lượng cao có 2 nghề cấp độ quốc tế, 3 nghề cấp độ ASEAN, 1 nghề cấp độ quốc gia. Nhà trường cam kết giới thiệu việc làm cho học sinh sinh viên tốt nghiệp sau đào tạo, miễn học phí học nghề cho học sinh hệ trung cấp và thực hiện chế độ miễn giảm học phí cho các đối tượng theo quy định. Nhà trường có ký túc xá cho học sinh sinh viên hưởng chế độ dân tộc nội trú, và ưu tiên cho học sinh nhập học trước cho tới khi hết chỗ ở. Nhà trường tổ chức nhập học cho học sinh sinh viên khóa 30 từ ngày 8 tháng 7 năm 2021 cho đến khi đủ chỉ tiêu đào tạo năm học 2021-2022. Chi tiết các ngành nghề, thông tin xin liên hệ Phòng Đào tạo Nghiên cứu Khoa học, điện thoại 02163-893-889, 0842-235-686 hoặc có thể truy cập website caodangnghieyenbai.edu.vn.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.